bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào trận. Bà là
kính thưa con cái của mẹ Maria, chúng ta đang cùng với giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Maria mông triệu về trời cả hồn lẫn xác. Là người Kitô hữu Công giáo, nhờ được học hỏi hay là nghiên cứu, nhất là về Thánh Mẫu học, thì ai trong chúng ta cũng biết rằng mẹ Maria có tất cả là 4 tín điều được giáo hội đã tuyên tín trong dòng lịch sử của mình. Và theo thứ tự thời gian thì đó là tín điều thứ nhất là tín điều Thánh Mẫu Maria là mẹ của Thiên Chúa, được tuyên tín bởi Công đồng chung Efeso năm 431. Rồi tín điều thứ hai là tín điều Thánh Mẫu Maria trọn đời trinh nguyên, cả trước, trong và sau khi sinh con, được tuyên tín bởi Công đồng Laterano năm 649. Tín điều thứ ba là tín điều Thánh Mẫu Maria vô nhiễm nguyên tội, ngay từ giây phút đầu tiên được hoài thai trong lòng thai mẫu, do giáo hoàng Trân Phước Pio thứ 9 công bố ngày 8 tháng 12 1854. Và tín điều thứ tư, đó là tín điều Thánh Mẫu Maria mông triệu về trời, cả thân xác lẫn linh hồn, sau cuộc đời trần gian này của mẹ, do Đức Thánh Cha Pio 12 công bố ngày 1 tháng 11 1950. Sở dĩ cả bốn cái đặc ân trở thành bốn tín điều Thánh Mẫu này là vì cả bốn đặc ân và từng đặc ân trực tiếp liên quan đến Chúa Giêsu Kitô cứu thế, cũng như đến chính ơn cứu chuộc của Người. Trong Tông hiến Thiên Chúa hào phóng Munificentissimus Deus để tuyên bố tín điều thứ tư này, Đức Thánh Cha Pio 12 cũng đã khẳng định niềm tin bất khả sai lầm này như sau: Người mẹ Thiên Chúa trọng kính này, từ đời đời đã kín ẩn liên kết với Chúa Giêsu Kitô trong cùng một mức độ tiền định, mà tình trạng vô nhiễm lúc mẹ được hoài thai, tình trạng đồng trinh tuyệt hảo nơi vai trò làm mẹ thần linh của mẹ, việc liên kết cao quý với đấng cứu chuộc thần linh, đấng đã hoàn toàn chiến thắng tội lỗi cùng với những hậu quả của tội lỗi, cuối cùng cũng đã đạt được như tột đỉnh về các đặc ân của mẹ. Do đó, mẹ cần phải được gìn giữ cho khỏi tình trạng bị băng hoại trong mồ mả, và như người con của mình, đấng đã chiến thắng sự chết, mẹ cần phải được đưa cả xác lẫn hồn vào vinh quang thiên quốc, nơi với vai trò làm nữ vương, mẹ ngự trị trong vinh quang bên hữu con mẹ, Đức Vua bất tử của các thế hệ. Khoản 48. Theo lập luận tự nhiên, chúng ta cũng thấy rất là hợp tình hợp lý nơi bốn đặc ân Thánh Mẫu đã trở thành bốn tín điều Thánh Mẫu này. Vì Thánh Mẫu Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của Thiên Chúa, mẹ của ngôi lời nhập thể, đấng cứu chuộc nhân trần, mà mẹ về phần hồn không thể nào lại bị nhiễm lây nguyên tội, một tình trạng bị ma quỷ thống trị, và về phần xác không thể nào thụ thai và hạ sinh vị Thiên Chúa nhập thể này như một con người thuần túy, hoàn toàn theo huyết nhục và tình dục tự nhiên, như Thánh Gioan đề cập đến ở đoạn 1 câu 13 phúc âm của Ngài, mà phải bởi quyền phép Thánh Linh, như Thánh Matthew đoạn 1 câu 20 và Thánh Luca đoạn 1 câu 35 đã cho thấy. Và cuối cùng, chính vì linh hồn của mẹ vô nhiễm và thân xác của mẹ trọn đời trinh nguyên như thế, mà chung nhân tính của mẹ không thể nào bị tử thần phân rẽ bằng cái chết, và riêng thân xác của mẹ không thể nào bị băng hoại như một tội nhân. Trong cùng một tông hiến tuyên bố tín điều mông triệu của mình, Đức Thánh Cha Pio 12 cũng đã minh định theo chiều hướng này như sau: Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết bằng chính cái chết của Người, và ai được tái sinh một cách siêu nhiên nhờ phép rửa cũng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết bởi Đức Kitô ấy. Tuy nhiên, theo luật chung, Thiên Chúa không muốn ban cho kẻ công chính trọn vẹn hiệu quả của cuộc chiến thắng chết chóc này cho đến ngày cùng tháng tận. Đó là lý do thân xác của ngay cả kẻ công chính cũng bị hư nát sau khi chết. Và chỉ vào ngày tận thế, thân xác ấy mới được liên kết với linh hồn hiển vinh của nó. Khoản 4. Vậy, Thiên Chúa miễn trừ quy luật chung này cho Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ đặc ân hoàn toàn chuyên biệt, đặc ân hoài thai vô nhiễm của mẹ đã chiến thắng tội lỗi. Do đó, mà mẹ không bị chi phối bởi luật về tình trạng băng hoại trong bầu mạ, và mẹ không cần phải đợi cho đến tận thế cho việc cứu chuộc thân xác của mẹ. Khoản 5. Đấy là về đặc ân mông triệu của mẹ. Thì nếu được châm trước như vậy thì cũng giống như đặc ân hoài thai vô nhiễm của mẹ thôi. Dù Chúa Kitô là con của mẹ chưa cứu chuộc, nhưng mẹ đã được hưởng trước ơn cứu độ rồi, vào chính lúc mẹ hoài thai trong lòng thai mẫu của mẹ. Thế thôi, thật là dễ hiểu. Niềm tin về đặc ân mẹ Maria được mông triệu về trời cả hồn lẫn xác đã có từ lâu trong giáo hội, đến độ đã trở thành một phong trào thỉnh nguyện thẩm quyền tối cao của giáo hội công bố thành tín điều. Như chính Đức Thánh Cha Pio XII đã xác nhận ở khoản 10 trong cùng một tông hiến trên đây, đó là tất cả mọi thỉnh nguyện về đặc ân mông triệu của Đức Trinh Nữ Maria về trời đã được gửi về tòa thánh từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 cho tới ngày nay. Để rồi, sau khi, như Ngài nói, đã thu thập lại với nhau và cẩn thận cứu xét, Đức Thánh Cha Pio XII đã đi đến thẩm định quan trọng đưa đến việc Ngài công bố tín điều mông triệu này. Sau đây là những thẩm định quan trọng của Ngài. Tất cả những chứng cứ này, cùng với những cứu xét của các thánh giáo phụ và các thần học gia, đều được căn cứ vào sách thánh như là nền tảng tối hậu của các vị. Những chứng cứ cùng với những cứu xét ấy đã cho thấy rằng người mẹ yêu dấu của Thiên Chúa ở ngay trước mắt của chúng ta đây thực sự đã hết sức mật thiết liên hợp với người con thần linh của mẹ và luôn chia sẻ với số phận của người. Bởi thế, không thể nào nghĩ về mẹ, vị đã thụ thai Chúa Kitô, đã hạ sinh người, đã nuôi dưỡng người bằng sữa của mình và đã ôm ấp người nơi ngực của mình, lại tách rời khỏi người nơi thân xác, cho dù không ở nơi linh hồn sau cuộc đời trần thế này. Vì đấng cứu thế là con của mẹ Maria, người không thể nào làm khác đi được. Với tư cách là một vị tuân thủ trọn hảo nhất lề luật của Thiên Chúa, ngoài việc tỏ lòng tôn kính chẳng những với ngôi cha hằng hữu của người mà còn với cả người mẹ rất yêu dấu của người nữa. Vì người có quyền năng ban cho mẹ đại vinh dự này trong việc gìn giữ mẹ khỏi tình trạng bị hư hoại trong bầu, mà chúng ta cần phải tin rằng người thực sự đã làm như thế. Khoản 38. Đó là lý do vào lễ trọng các thánh ngày 1 tháng 11 1950, thời điểm được thẩm quyền của giáo hội công bố tín điều mông triệu, loài người mới trải qua Thế chiến thứ hai 1939-1945. Nhưng nạn cộng sản vô thần vẫn còn tiếp tục gieo rắc lầm lạc và bách hại giáo hội, như mẹ Maria tin báo trong bí mật Fanima phần thứ hai ngày 13 tháng 7 1917. Đến độ chính vị giáo hoàng Pio XII này, vị được tấn phong giám mục vào chính ngày giờ mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần đầu tiên, 13 tháng 5 1917, vị cảm thấy mình có một thiên duyên đặc biệt với thánh mẫu Fatima, đã quan tâm cứu xét và đáp lại bức thư của nữ tu Lucia, một trong ba thiếu nhi Fatima thụ khải 1917 còn sống sót, đệ trình ngài ngày 24 tháng 10 1940, và ngài đã hiến dâng toàn thể loài người lần đầu tiên cho mẹ Maria ngày 31 tháng 10 1942, mừng kỷ niệm 25 năm biến cố thánh mẫu Fatima. Ngài hy vọng Tín điều Thánh Mẫu mong triệu sẽ mang lại lợi ích cho xã hội loài người, như Ngài đã bày tỏ như sau, ở cùng một tông hiến đoạn 42. Chúng tôi, người đã đặt giáo triều của mình dưới sự bảo hộ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, đấng chúng tôi đã rất thường chạy đến trong những lúc trầm trọng rắc rối. Chúng tôi cũng là người đã hiến dâng toàn thể loài người cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ bằng những nghi thức công khai. Và chúng tôi đã nhiều lần cảm thấy việc chở che bênh đỡ quyền năng của mẹ. Tin tưởng rằng việc long trọng công bố và định tín về đặc ân mông triệu này sẽ góp phần không nhỏ vào việc thăng tiến xã hội loài người. Vì việc công bố và định tín này góp phần vào vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, một vinh quang mà người mẹ thánh của Thiên Chúa cũng được tham hưởng nhờ những mối dây liên hệ đặc thù. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Pio XII đã long trọng công bố tín điều mông triệu của mẹ Maria bằng những lời lẽ chính thức như thế này. Vì thế, sau khi chúng tôi đã trào dâng lên những lời nguyện thỉnh cầu nhiều lần cùng Thiên Chúa và đã kêu van ánh sáng của thần chân lý, vậy vì vinh quang của Thiên Chúa toàn năng, đấng đã tỏ ra đặc biệt ưu ái Trinh Nữ Maria, vì vinh quang con của mẹ Đức Vua bất tử qua muôn thế hệ và là đấng chiến thắng tội lỗi cùng sự chết, để tăng thêm vinh hiển của cùng người mẹ uy nghi cao cả này, cũng như để cho toàn thể giáo hội được hân hoan hớn hở bằng thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như bằng thẩm quyền của mình, chúng tôi xin thông báo, tuyên bố và minh định là một tín điều được mặc khải thần linh, đó là người mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria trọn đời, khi đã hoàn tất hành trình trần thế của mình, đã được đưa cả thân xác lẫn linh hồn vào vinh quang thiên quốc. Cùng Tông Hiến khoản 4:14. Vậy thì, đối với chúng ta, đặc ân mông triệu có ý nghĩa gì và giá trị ra sao? Kính thưa quý con cái của mẹ Maria, căn cứ vào chính văn kiện Tông Hiến về tín điều Thánh Mẫu mông triệu này, thì đặc ân mông triệu của mẹ Maria nói riêng, cũng như các đặc ân khác của mẹ nói chung, là nhờ mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly giữa mẹ và Chúa Kitô con mẹ. Không phải chỉ ở nơi dự án thần linh của Thiên Chúa, mà còn ở nơi chính bản thân của mẹ nữa. Thật vậy, chỉ vì mẹ đầy ơn phúc, mà mẹ được các đặc ân đã trở thành tín điều trên đây. Không phải hay sao? Nếu mẹ đầy ơn phúc trước hết và trên hết, là vì mẹ được Thiên Chúa ở cùng, được Thiên Chúa ưu ái trên hết mọi tạo vật của Ngài. Thế nhưng, ngược lại, về phần mình, chính mẹ cũng cần phải ở lại với Thiên Chúa nữa bằng đức tin có phúc của mẹ, đức tin tuân phục của mẹ, như một tỳ nữ xin vâng. Nhờ đó, mẹ được ơn nghĩa với Chúa, đẹp lòng Chúa. Từ lúc mẹ vừa hoài thai trong lòng thai mẫu, cho đến khi mẹ ra khỏi trần gian mông triệu về trời. Chính đặc ân mông triệu này, một đặc ân liên quan đến lúc kết thúc cuộc đời trần gian này của mẹ Maria, đã cho thấy tột đỉnh đầy ơn phúc của mẹ. Một mức độ đã được bắt đầu từ khi mẹ hoài thai trong lòng thai mẫu, và là một mức độ được gia tăng từng giây từng phút không ngừng nghỉ, chứ không phải đã đầy rồi thì không thể đầy hơn được nữa. Đúng thế, không phải như là một cái ly, cái chậu, cái bình, cái chum, phùng phi, hay một thứ chứa đựng nào đó to hơn, đã đầy thì không thể tăng thêm, trừ khi thay đổi cái chứa đựng to lớn hơn nữa. Nơi mẹ Maria thì không phải như vậy, hoàn toàn không phải. Ở chỗ, tình trạng đầy ơn phúc nơi mẹ, từ lúc mẹ hoài thai, càng ngày càng đầy thêm, càng tăng thêm, như chính Thiên Chúa là ánh sáng ở cùng mẹ, càng ngày càng rạng ngời hơn trong mẹ và qua mẹ, đến độ mẹ nhờ đó đã như sách Khải Huyền ở bài đọc 1 hôm nay cho thấy mặc mặt trời, và trở nên rực rỡ như mặt trời, như sách Diễm Tình Ca đoạn 6 câu 10 đã tin báo. Chính ánh sáng mặt trời đã làm cho mẹ trở thành tinh khiết hơn pha lê. Mẹ mới chói lọi như mặt trời. Về phần mình, mẹ đầy ơn phúc còn ở chỗ vì đã tin nữa. Như người chị Isabel của mẹ đã chúc khen mẹ. Con người của mẹ như quả bong bóng, càng ngày càng căng phồng nhờ hơi thở thần linh. Ở chỗ, mỗi tác động thần linh của Thiên Chúa nơi mẹ đều được mẹ đáp ứng một cách tương xứng, như quả bong bóng giãn nở theo hơi thở thần linh. Do đó, cho đến khi quả bong bóng nhân tính đầy ơn phúc của mẹ đã căng hết cỡ chịu đựng theo bản chất hạn hẹp nhân tính này, thì Thiên Chúa thả bàn tay chiếm đoạt của Ngài ra, cho bóng bay Maria đầy ơn phúc nhờ hơi thở thần linh đã căng phồng từ trần gian lên tới tận sát giới tuyến thần tính của Thiên Chúa, bay thẳng về trời. Mức độ đầy ơn phúc của mẹ có thể nói là bao trùm cả trời đất, ngoại trừ chính Thiên Chúa. Bởi thế mới nói, mức độ này đạt tới giới tuyến thần tính của Thiên Chúa. Chính vì mức độ đầy ơn phúc của mẹ bao trùm chẳng những cả trái đất này, mà trong Chúa Giêsu Kitô, con mẹ, mẹ đã trở nên mẹ của nhân loại và mẹ của giáo hội, mà còn cả các tầng trời, mà mẹ đã trở thành nữ vương các thiên thần. Chính Đức Thánh Cha Pio 12, vị đã tuyên tín mẹ mông triệu cả hồn lẫn xác về trời ngày mùng 1 tháng 11 1950, cũng là vị giáo hoàng 4 năm sau, vào năm 1954 đã thiết lập lễ mẹ nữ vương, kính ngày 31 tháng 5, cuối tháng hoa mẹ hàng năm bấy giờ. Ngày nay, sau công đồng chung Vaticano II, đã chuyển sang ngày 22 tháng 8, sau lễ mẹ mông triệu một tuần. Về phần Thiên Chúa, qua biến cố, Ngài đưa cả thân xác trinh nguyên và linh hồn vô nhiễm của mẹ về trời, chứng tỏ Ngài đã công nhận mức độ đầy ơn phúc của mẹ và nơi mẹ đã đạt tới tận giới tuyến thần tính của Ngài. Thật thế, nếu Thiên Chúa là có, như Ngài đã tuyên bố với Môi-sen ở sách Xuất Hành đoạn 3 câu 14, thì nơi biến cố nhập thể trong cung dạ trinh nguyên của mẹ đã trở thành không, như Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philippe đoạn 2 câu 6 đã nói: tuy thân phận là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hóa ra hư không, empty. Thế nào? Thì nơi biến cố mông triệu của mẹ, mẹ từ không đã trở thành có như vậy. Như mẹ đã từng là nữ tỳ xin vâng trở thành mẹ Thiên Chúa vậy. Nơi mẹ Maria mông triệu, Thiên Chúa như muốn tuyên bố rằng ta là có, chẳng những nơi chính bản thân mình, mà còn qua Maria có trong tất cả mọi tạo vật hữu hình và vô hình ta đã tạo dựng nên nữa. Và tất cả mọi tạo vật đang ngóng ngóng mong chờ tình trạng tỏ hiện của con cái Thiên Chúa đã hiện thực ở nơi Maria mông triệu. Bởi thế, Maria chính là niềm hân hoan vinh dự của tạo vật và là niềm hy vọng cậy trông của loài người. Chính vì thế mà giáo hội mới tiếp tục dâng lên mẹ lời kinh lạy nữ vương, nhất là vào ban đêm, như vẫn được thực hiện ở các dòng tu trước khi ngủ đêm, kết thúc một ngày sống. Như thể cùng với lời kinh và qua lời kinh này, cùng nhau hướng về quê trời vĩnh cửu, một thực tại mẹ được cả hồn, xác, mông triệu, đang được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi, hoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Bà là ai, tay bồng của thơ bé, tay tràn ơn cứu.